Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết ở tại Houston phải nói là buổi sáng thì có những cái cơn mưa từ sáng cho đến khoảng 10 giờ. Bây giờ thì ngưng rồi, thời tiết rất là mát mẻ. Không biết là bên Nam Phương thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, cũng rất là đẹp, sáng sớm trời rất là mát mẻ mà nắng cũng không có gắt lắm. Chỗ giáo sư cũng vậy phải không? Thưa giáo sư.
À, vâng, đúng như vậy ạ. Dạ, trời có vẻ mát mẻ mà trong veo, không có mây, có mây nhiều nhưng mà không có triển vọng mưa thưa chị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán trong tuần. Mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần thay đổi rất nhiều. Nó chao đảo và những cái chao đảo này mình sẽ thấy từ đây cho tới mùa bầu cử nó luôn luôn như vậy. Nhưng mà kỳ này chao đảo rất nhiều là tại vì những công ty gọi là công nghệ cao nó dẫn đầu lên thì nó cũng dẫn đầu đi xuống. S&P 500 kết thúc là 5.460 điểm, Dow Jones 30 40.590 điểm, Nasdaq là 17.357 điểm, có nghĩa là xuống cả ngàn điểm so với lại cái cao điểm trong mấy tuần trước. Russell 2000 là 2.260 điểm. Trong khi đó giá dầu thô cũng xuống 76 đô la trên đường đi số. Thì giá dầu thô là nó thể hiện cho cái gọi là cái mức tiêu thụ của dầu hỏa trong nền kinh tế. Giá vàng 2.386 đô la một ao vàng. Vâng, từ đây là thị trường chứng khoán, còn gọi là tiền tiền lãi công cổ phiếu 10 năm hiện tại tôi đang nhìn tôi là bao nhiêu 4.2%, dạ vâng. Từ đây là tổng kết của thị trường chứng khoán trong tuần này.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thị trường chứng khoán chao đảo nhiều trong tuần qua, đó không hiểu vì lý do gì và không biết có còn tiếp tục nữa hay không, thưa giáo sư?
Vâng, nó chao đảo khá nhiều là vậy, tại vì trong vòng 6 tháng này là người ta đầu tư vào những công ty về trí tuệ thông minh nhân tạo AI, họ đầu tư đến mức là nó lên rất vụt lên quá trời quá đất luôn. Nhưng mà khi họ thấy rằng có thể Tổng thống Biden không bây giờ rút lui rồi sau khi mà gọi là hùng biện thua Tổng thống Trump đó, thì họ nghĩ rằng Tổng thống Trump có cái cơ hội thắng cử. Thì cái chương trình của Tổng thống Trump là giảm thuế cho những công ty tiểu thương, cho trung lưu và những người già giàu. Và cái đường lối của Tổng thống Trump là sẽ là đánh thuế quan rất nhiều vào Trung Quốc, ngay cả Việt Nam và bao nhiêu quốc gia nữa, đến 100% những quốc gia mà gọi là cái xuất siêu với Hoa Kỳ không công bằng. Thành ra trong cái chiều hướng này đó thì họ thấy rằng khi đóng đến thuế quan như vậy đó thì nó bảo vệ những công ty tiểu thương, mặc dù một số công ty tiểu thương họ không đồng ý, họ chống đối chuyện đó, nhưng mà giảm thuế vụ thì họ nghĩ rằng ảnh hưởng đến tiểu thương nhiều, và với cái nhìn là stock market rất cao rồi thì họ muốn lấy lời họ bán, và khi họ bán thì họ theo với nhau, họ bán là ồn ồn với nhau, thành ra đó là lý do họ cảm thấy rằng đây là một cái adjustment market mà nó quá cao và nó sẽ thay đổi tới lui như vậy từ đây tới mùa bầu cử. Đây là những cái chỉ hướng cho thấy rằng giới đầu tư họ thấy rằng chạy theo xe điện trong quá khứ, chạy theo gọi là công nghệ của trí tuệ nhân tạo, nó đưa cái stock lên quá cao, bây giờ là cái giai đoạn chỉnh đốn thực hiện, nó sẽ tiếp tục những cái lên xuống này, nó sẽ tiếp diễn nhiều lắm trong những tuần tới cho tới ngày tháng 11, ngày bầu cử thực hiện.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là sau khi mà Tổng thống Joe Biden qua Việt Nam và hứa hẹn đưa vào Việt Nam chất bán dẫn và những cái kỹ nghệ chip và trí tuệ thông minh, thì nhiều CEO sau đó đến Việt Nam để mà thăm viếng, mà tại sao lại Tesla lại chọn Indonesia để mà bành trướng, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam như quý vị biết là có VinFast như xe điện bên đó, và công ty gọi là BYD của Trung Quốc cũng sắp sửa mở xưởng bên đó. Thành ra Việt Nam muốn chiêu dụ Tesla. Và sau khi Tổng thống Biden vô Việt Nam, và nhất là Tổng trưởng gọi là thương mại đó, bà Ricardo đó vô, thì họ nói rằng họ muốn đưa chất bán dẫn, có nghĩa là semiconductor và chip, thêm nữa là trí tuệ thông minh, chưa kể đến là kỹ nghệ xanh vào Việt Nam, trong đó kỹ nghệ gió, rồi cái năng lượng và không lượng đó, thêm vào Việt Nam để Việt Nam đạt được cái môi trường thường là 2050 là zero emission, có nghĩa là 2050 họ hứa hẹn rằng sẽ không có ô nhiễm. Không biết ai có thể tin chuyện đó không, vì Việt Nam ô nhiễm quá trời luôn, làm sao mà không thể ô nhiễm được, mình không hiểu được. Nhưng mà đó là cái hứa hẹn của họ. Rồi trong cái chiều hướng đó, đó thì bao nhiêu CEO cũng vào đi thăm. Bên Việt Nam họ không hiểu cách làm việc bên Mỹ. Tổng thống tuyên bố, tổng trưởng tuyên bố không có nghĩa gì cả. CEO họ quyết định riêng của họ, họ không có bị áp lực gì cả, trừ khi chính phủ đưa ra những khuyến khích về thuế vụ, hay là khi mà vi phạm luật pháp thì mới, những cái luật pháp mới là chỉ đạo họ được. Còn không thôi là đây là kinh tế thị trường tự do hoàn toàn, cho nên những lời hứa hẹn nó không nghĩ rằng như ví dụ như bên Việt Nam đó, mà Nguyễn Phú Trọng hay là Phạm Minh Chính mà nói đó, thì mấy công ty họ sẽ làm y chang như vậy, bên Trung Quốc cũng vậy, bên đây khác, họ nghĩ vậy là chuyện nó xong rồi. Thì bên đây đó là Tesla đó, là họ đã đàm phán với bao nhiêu quốc gia, nhất là hai quốc gia Malaysia và Indonesia, 5-7 năm rồi để mà mở thêm những cái trung tâm về bệnh điện. Phải nói thành ra Việt Nam mà hy vọng vào những công ty này khi đi đó, quý vị nhớ là cái thời đó là ông tổng giám đốc của Apple có qua nè, tổng giám đốc của Google cũng qua nè, Tesla cũng qua nè, Microsoft cũng qua nè, Amazon cũng qua nè, Nvidia cũng qua nè, họ qua liên tục trong cái thời gian đó để họ về với Việt Nam, thì họ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng mà ở Việt Nam á, họ không biết cách làm việc của bên Mỹ hay bên Âu Châu này nọ. Khi mà có một cái chiều hướng như vậy đó, là nguyên cái ban giám đốc của công ty đó phải bay qua bên Hoa Kỳ họp với lại ban giám đốc của bên này, tới lui cả chục lần, cả mấy năm trời để hiểu nhau, bàn tán. Cái này họ qua tuyên bố rồi họ đợi những giám đốc này qua, họ làm một cái big show để mà họ trình bày. Khi mà họ qua đến Việt Nam á, đi như vậy á, là họ đã quyết định 80% rồi. Họ đã quyết định là họ đi đâu rồi. Nhưng mà họ qua đó để coi lại lần cuối cùng thôi. Nó quá trễ rồi. Họ tết loa đó, trở về đầu tư 5 tỷ đô la đó. Và ở tại Indonesia là tại... Thứ này nó có nickel rất nhiều. Nickel là cái tài nguyên thiên nhiên họ lớn nhất trên thế giới, mà đó rất là quan trọng cho bệnh điện. thành ra họ đầu tư vậy. Mã Lai Á đó là ve vuốt với lại Tesla 5-7 năm. Có lần Mã Lai Á tuyên bố là gần như chắc chắn Tesla sẽ bằng trưởng họ. Bây giờ vỡ lẽ ra là Indonesia, vì Nikon và Indonesia họ có cái gọi là cái chiến lược rất là hay. Họ biết là họ là có cái tài nguyên về Nikon rất là lớn, cho nên họ muốn chiêu dụ Tesla hay bao nhiêu công ty khác bằng cách là họ nói bây giờ không cho xuất cảng nữa. Có nghĩa là chỉ dùng nội bộ, có nghĩa là quý vị muốn xài Nikon của tôi là phải làm ở tại Indonesia, không đưa ra ngoài. Đó là một trong lý do mà nó đẩy Tesla vào Indonesia. Rồi trọng thêm là thay đổi chính trị ở bên Việt Nam, thay đổi liên tục, gọi là Đảng Cộng sản họ thay đổi, rồi họ thanh toán lẫn nhau, rồi họ nói tham nhũng, rồi đủ thứ chuyện. Thì đó là khi mà CEO họ vào, họ đã quyết định 80% rồi, 20% dưới họ thấy bất ổn chính trị, thì nó là một ảnh hưởng khá nhiều cho quyết định của họ được không?
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ngoài những cái vấn đề trên đó mà giáo sư vừa mới nêu lên thì có còn cái vấn đề nào khác mà Nvidia lại chọn Indonesia nữa hay không ạ?
Vâng, gọi là Nvidia chọn Indonesia đó là tại vì đó, thứ nhất đó, là đây là một cái quốc gia mà đã có cái gọi là cái căn bản của kỹ nghệ semiconductor và chip rồi. Họ có những công ty, mặc dù Việt Nam cũng có vậy, Intel, Qualcomm có đầu tư bên Việt Nam và rất là tốt, rất là sản xuất những cái chip mà hạng trung rất là tốt, rất là thành công. Nhưng mà Indonesia họ chấp thập lần như vậy. Và khi mà đi vào trong đó đó, Nvidia đó mà họ làm những cái chip để cho thật cao cho trí tuệ thông minh đó, là họ cần phải một cái hệ thống chuỗi cung có là supply chain, không phải là chỉ chế tạo đó thôi, mà tất cả những cái công ty địa phương của Indonesia, mà Indonesia có một cái công ty về trí tuệ thông minh và thông tin đó, là Singtel. Thì khi mà Nvidia mà sát nhập, là không phải sát nhập mà cộng tác với Singtel, đó là một cái phần rất là cộng tác song phương rất là quan trọng. Đó là một lý do chính. Nhưng mà chip là cái hệ thống chuỗi cung của Indonesia nó vững vàng lắm. Chưa kể đến là Indonesia là một quốc gia sản xuất điện rất là nhiều. Khi mà chế tạo chip hay là dùng chip để mà làm những công nghệ về trí tuệ thông minh, họ cần điện nhiều lắm. Mà Việt Nam bây giờ chưa có những kỹ nghệ đó nhiều mà đã thiếu điện rồi. Đó là một cái quyết định mà tôi nghĩ rằng điện là yếu tố gần như là nan giải của Việt Nam hiện tại, thưa chị.
Dạ vâng, cái công ty Microsoft cũng chọn Indonesia thay vì Việt Nam phải không, thưa giáo sư?
Vâng, Microsoft cũng vậy. Quý vị nhớ đó, mấy quý vị CEO này á, họ qua Việt Nam họ đưa ra những cái thông tin khen ngợi Việt Nam đủ thứ, họ ve vuốt, họ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, họ gặp Phạm Minh Chính, họ gặp vợ Võ Văn Thưởng cái thời đó, họ gặp từ lâu hết á. Mà bây giờ đó, khi họ chỉ không thời gian ngắn á, cái gọi là cái thay đổi chính trị là Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch nhà nước rồi bị hạ bệ, rồi Võ Văn Thưởng bị hạ bệ, mà mặc dầu không công bố rõ ràng nhưng mà dính líu đến tham nhũng, rồi chủ tịch quốc hội cũng vậy, gọi là công an họ hạ bệ hết từ ngày tới ngày nọ. Mà ông Nguyễn Phú Trọng thì ông lớn tuổi, ông già rồi, nhưng mà nó không ảnh hưởng. Còn cái kia đó, họ nhìn đó, có thể là tại vì tham nhũng nhiều quá hay là thanh toán nội bộ với nhau. Mặc dầu Đảng Cộng sản Việt Nam họ không có thay đổi đường lối bao nhiêu, nhưng mà chưa bao giờ một quốc gia mà thay đổi vũ bão vì thanh toán bị công an một lượt là hai vị gần như là tổng thống vậy đó, chủ tịch nhà nước trong vòng mấy tháng khác nhau, rồi chủ tịch quốc hội, rồi trước đó là những người mà tổng trưởng về y tế tham nhũng về thuốc, gian lận thuốc men COVID-19, rồi mấy người thứ trưởng, rồi mấy chục CEO của Việt Nam như là bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, hay là những cái chương trình SCB, hay là nó lũng đoạn ra, thành ra nó mất cái lòng tin ở bên Việt Nam. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, Microsoft họ vào Indonesia và luôn Thái Lan á, là tại cái gọi là cái dữ liệu thông gọi là dữ liệu data center đó, dữ liệu đám mây đó, và cái cloud service đó, là ở Indonesia họ có cái data center, những cái cách vận hành để mà ấy, tại vì đó chế tạo chip, chế tạo AI họ phải có một kho dữ liệu khổng lồ lắm để giữ data và giữ trên đám mây cloud, nó gọi là Microsoft Azure Cloud đó, thì Indonesia nó vững hơn. Mà đây là một cái đầu tư rất là lớn, đầu tư tới 1.7 tỷ đô la mà họ sẽ tuyên bố rằng trong đường dài họ đào tạo trên 2.5 triệu người đi vào kỹ nghệ dữ liệu và trí tuệ thông minh. Đây là một cái thất bại rất lớn, thất vọng rất lớn của Việt Nam không có kêu gọi được trong cái giai đoạn này.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy tại sao mà ngay cả Apple và Amazon cũng chọn Singapore thay vì chọn Việt Nam ạ?
Vâng, Amazon đi vào Singapore vì ở đây đó cái công nghệ đám mây, có nghĩa là cái cloud đó, có nghĩa rằng cũng là công ty dữ liệu nó nằm ở đám mây. Singapore thì thật sự ra nó không có béo bở như mọi chỗ khác. Quý vị biết là đó là một quốc gia mà mắc bỏ lắm, nó nhỏ xíu à, cái gì nó làm cũng rất là mắc bỏ, là tại dân số đất đai như vàng vậy, nó còn hơn vàng nữa. Đó. Nhưng mà cái công nghệ họ cao và họ làm việc theo kỷ luật sắt thép của dân của Singapore, thành ra họ chả có nhiều những công ty họ quyết định á. Giờ mình nhìn chung quy đi, tôi đã từng làm trong ban giám đốc của công ty mà quyết định để mà bành trướng, mà mỗi lần quyết định á thì phần nhiều á là cân nhắc rất kỹ nhiều lý do, và họ lại kêu những công ty mà tư vấn như là McKinsey hay là Investment Banker để tư vấn nữa. Thì khi mà chúng tôi quyết định, ví dụ như làm đó là bành trướng gì xuống Mỹ Tây Cơ, hay là đi xuống Dominican Republic, hay là đi qua Âu Châu hay này nọ đó, hay là mua một cái hãng ở bên Canada, chúng tôi nhìn rất nhiều. Một trong những cái điều đó đó là cái căn bản để mà trợ giúp cái kỹ nghệ mình trong trường hợp này là điện, rồi chuỗi cung có là supply chain. Cái linh tinh đó, kỹ nghệ chung quanh họ có thể cung cấp hay không, và hay là nhập cảng để cung cấp điều đặn và tin tưởng hay không để không bị gián đoạn. Và tại gián đoạn rồi thì không sản xuất được. Rồi họ coi đến hệ thống chính trị và để coi cái nếu mà họ thay đổi chính trị đó thì tỷ giá hối đoái và exchange rate nó thay đổi. Một cái công ty mà ở operation ở ngoại quốc đó, thì nó ảnh hưởng đến foreign exchange rate rất nhiều, tỷ giá hối đoái rất là nhiều. Rồi cộng thêm là có sự cộng tác với công ty địa phương hay không. Trong trường hợp này, ví dụ tôi đã nói đó là Nvidia họ cộng tác với lại Intel, và bên Microsoft cũng vậy, họ cộng tác. Và Nvidia họ cộng tác thêm với lại Indosat nữa, ở bên Indonesia nữa. Còn Apple hay là Amazon họ đi vào đó, thì cũng trong những cái lý do đó. Nhưng mà người ta còn nhiều, người ta gần như bỏ quên Indonesia đó, là một quốc gia đó, cái địa lý, cái địa chất của họ rất là không vững vàng, toàn là núi lửa, mà núi lửa đang active chứ không phải không active. Nó cứ núi lửa nó bùng lên, nó nổ hoài hả. Thành ra tôi không hiểu là họ đặt những cái data center hay là những cái trung tâm ở những cái, đây là một số đảo quốc, một Indonesia là dân số rất là đông, nhưng mà cái kinh tế của Indonesia là quốc gia duy nhất của Đông Nam Á là trong G20, có nghĩa là đây là một nền kinh tế 1.3 ngàn tỷ đô la, 1.4 trillion dollar, quốc gia duy nhất nằm trong G20 của Đông Nam Á, nhỏ hơn Nhật thì 4 ngàn tỷ. Indonesia 3 tỷ, nhưng mà dân số họ khá đông, 280 triệu. Còn Malaysia đó, thì ngược lại, cái dân số họ rất là ít, nó chỉ là 1/3 dân số Việt Nam thôi, 35 triệu, nhưng mà cái GDP của họ lại bằng Việt Nam là 445 tỷ. Cho nên cái đời sống trung bình của người dân đã tới 14.000 đô la, không có Việt Nam chưa đến 5.000 đô la, tại dân số cao và GDP giống nhau. Thành ra họ đầu tư vào, đây là quốc gia mà cái tổ chức chính trị hay là nội các của họ nó rất là phân minh, phân chia quyền lực giống như bên Hoa Kỳ vậy đó. Có nghĩa hành pháp, lập pháp, tư pháp và nó vững vàng, hệ thống luật pháp và luật đầu tư nó rõ ràng lắm. Ở đây là những quốc gia mà họ đã đi về công nghệ cao cả mấy chục năm trước Việt Nam rồi. Mặc dù những quốc gia này đó thì nằm cái vị thế không tốt bằng Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn Việt Nam. Việt Nam hồi xưa giờ mình gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Tại sao mà lúc nào Pháp, Tây, tụi những thứ mà thuộc địa họ đều thích Việt Nam, Pháp rồi hồi xưa là Trung Quốc rồi nào đó. Và tại sao mình nhìn địa lý đó thì Việt Nam là nằm ven biển hết, rất là tốt cho xuất cảng qua đường biển. Thời hình trong công chữ S và Việt Nam đó là phía Bắc đó, thì gọi là biên giới với Trung Quốc, là một cái nền kinh tế khổng lồ và dân số đông. Phía bên Tây đó, phía bên West đó, thì lại ráp với lại Lào và Campuchia. Rồi phía dưới đó, phía dưới gọi là cái biển Đông mà lưỡi bò mà Trung Quốc họ vẽ đó, và phía dưới cái biển Đông đó là Malaysia và Indonesia, rồi cũng gần đó là Philippines, rồi đi xa hơn nữa là Nhật Bản. Thành ra quý vị thấy đó, Việt Nam là cái vị trí mà đi vào Đông Nam Á, ASEAN rất là dễ. Việt Nam đi vào Campuchia và Thái Lan qua cái vịnh Thái Lan, còn cái kia là qua cái vùng gọi là Indochina Sea. Mà cái vùng lưỡi bò, nhưng mà những quốc gia này nó nằm phía cuối cái vùng lưỡi bò của Trung Quốc. Thành ra đó là cái lý do mà Việt Nam được ưu trưởng. Việt Nam coi như là một cái con cờ để thay thế một phần nào Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam quá thiếu điện lực, và hệ thống thủy điện của Việt Nam mặc dầu đã mở ra nhiều thủy điện nhưng mà bị phía trên đó là có là gọi là Campuchia và ở trên nữa là Trung Quốc và Miến Điện thì họ lấy nước rồi. Bây giờ gần đây đó Campuchia họ định sắp sửa họ khai một cái kênh đào, họ kéo thẳng từ thủ đô họ xuống tới biển luôn, thì họ sẽ lấy nước từ đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều, sẽ bị cạn nước. Thành ra đó là cái vấn đề của Việt Nam là thiếu điện, mà thủy điện mà không có nước thì đâu có làm điện được. Chỉ cần là phổ đi gọi là năng lượng của mặt trời hay mặt gió đó là nhật lượng hay là phong lượng, mà cái năng lượng mà cổ hiệu hơn hết là lò điện nguyên tử. Nhiều công ty chip, nhiều công ty về AI họ đã ký với những cái lò điện nguyên tử, gọi là nguyên tử để họ lấy điện, tại vì họ dùng điện nhiều lắm, nhiều vô cùng. Việt Nam, đó là một cái yếu điểm của Việt Nam chưa chuẩn bị, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái khối ASEAN là có 10 quốc gia là có tầm ảnh hưởng kinh tế, mà không biết rằng là tầm ảnh hưởng kinh tế như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, cái khối ASEAN này nó cũng lại càng quan trọng hơn trong cái thời chiến tranh Việt Nam, vì họ đoàn kết và họ tham gia để mà gọi là đoàn kết rất chặt chẽ với trong cái thời ASEAN. Nhưng mà đó là khối kinh tế, 10 quốc gia như cô nói đó là Brunei nè, Campuchia nè, Indonesia, Malaysia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đây là 10 quốc gia, mà 10 quốc gia này cộng lại đó thì cái dân số là 675 triệu, gần 1 tỷ người, 675 triệu người. Nó rất nhiều. Và cái nền kinh tế của quốc gia này, có nhiều quốc gia nghèo lắm, Việt Nam cũng là nghèo, nhưng mà ví dụ như là Indonesia thì cái nền GDP họ rất là cao, 1.3 tỷ. Thì trong cái khối 10 quốc gia này đó, GDP tổng kết của họ là 3.7 ngàn tỷ, 3.7 trillion, so với Nhật Bản là 4 ngàn tỷ, có nghĩa là gần như với Nhật Bản. 10 quốc gia này cộng lại. Đây là một cái nền kinh tế đó, mà đứng thứ 36 trên thế giới. Đây là một nền kinh tế mà về cái kỹ nghệ xe rất là quan trọng, và kỹ nghệ mà về high-tech cũng rất quan trọng. Mà ngay cả Malaysia về cái nghệ truyền thông, telecommunication cũng rất quan trọng. Và họ quan trọng là tại vì đó, tất cả những công ty mà tôi đã được trên mà họ về vuốt thì cái kỳ đi đó, tôi đã nói rồi, tôi nói Việt Nam không phải là nắm chắc phần tay đâu. Khi mà Tổng thống tuyên bố không nghĩ gì cả, những cái ICO này đó, họ sẽ cân nhắc, mà đúng như vậy, họ sẽ cân nhắc là thay vì Việt Nam thì tại sao không đầu tư ở Thái Lan, tại sao không đầu tư ở Singapore, hay là ở Nam Hàn, hay là ở Malaysia, Indonesia, là những cái trung tâm gọi là về chất bán dẫn. Tôi đã nói cái điều đó rồi, và không phải là chỉ chờ đợi họ đến họ quyết định rồi mới làm ấy. Thành ra Việt Nam phải biết cách ve vuốt và cộng tác. Mà sở dĩ đó mà Indonesia đó, mà giờ cuối đó, Malaysia chứ không, tôi nói lộn, Indonesia đó, giờ cuối đó họ kéo được Tesla vào đó, là tại vì giờ cuối đó cái điều kiện của họ đó, Tesla là được quyền bán xe cho một cái quốc gia với dân số là 280 triệu người ta. Xe Tesla của họ sản xuất từ Thượng Hải, bán thẳng vào thị trường Indonesia mà không bị thuế quan. Ông thủ tướng tổng thống của Indonesia đồng ý. Một thứ nhì nữa là cho họ gọi là dùng nickel để sản xuất bình điện gọi là vô giới hạn. Đó là hai cái yếu tố mà họ cần, và bên đây đáp ứng là họ quyết định liền lập tức mặt lòng. Mặc dù Mã Lai Á ve vuốt, còn Việt Nam không ve vuốt gì cả, mà Việt Nam thì lại có VinFast, rồi lại cho BYD vào nữa, thì làm sao Tesla họ vào Việt Nam được. Thành ra đây là một cái khối quốc gia mà những cái CEO này họ thấy đây là tương lai của họ, tương lai của Đông Nam Á, nền kinh tế họ chỉ cần 20-30, có nghĩa là 6 năm nữa thôi, thì là trên phân nửa, ít lắm là 40% dân số này đi vào mức trung lưu, có nghĩa là middle class, có nghĩa là sao? Và 675 triệu người có cái khả năng tiêu thụ nhiều về hàng hóa, chưa kể đến là những tài năng mà này là nhân công lại khá rẻ. Thành ra họ nhào vào, họ đầu tư cho cái nghề tương lai, đó là chất bán dẫn và trí tuệ thông minh nhân tạo, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, có phải vì cái vấn đề mà thay đổi chính trị ở Việt Nam là một cái yếu tố quan ngại cho các hãng quyết định đầu tư hay không? Và vấn đề mà Việt Nam diệt trừ tham nhũng như thế nào? Và tại sao lại tác hại cho nền kinh tế ạ?
Vâng, họ rất là lo ngại. Tại vì mặc dù họ thay đổi, mà chưa bao giờ một quốc gia nào mà kỳ cục như Việt Nam là thay đổi chủ tịch nước trong vòng chỉ có một năm là hai lần. Rồi công an lại lên án rồi hạ bệ luôn chủ tịch quốc hội, rồi bao nhiêu như vậy mà liên tục như vậy. Mà đây là một quốc gia cái hệ thống tứ trụ, có nghĩa là đảng, chủ tịch đảng cộng sản Việt Nam, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Đó là một quốc gia gọi là điều hành bởi tứ trụ, mà trong đó là 2/3 là bị chỉnh đốn rồi trong thời gian rất ngắn. Họ lo sợ thay đổi, mặc dầu thật sự chính đường lối của Việt Nam kinh tế họ không thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là khi mà thanh trừng như vậy đó, là ở phía dưới, ở phía làng, ở quận, ở xã đó, mà họ Việt Nam là cách họ làm đó giống như Trung Quốc, họ giao cho những kinh tế giải quyết ở địa phương, mà địa phương họ thấy vậy, chỗ nào họ cũng tham nhũng cả, cho nên không dám ai giấy tờ những cái project nào, không ai dám ký để mà phủ quyết hết. Tại sao? Họ sợ ký xong rồi là bị phanh phui điều tra rồi lại bị hạ bệ nữa. Cho nên một lô cái project nằm ứ động, không ai dám phủ phê, là tại không biết mình có phải là cái con cờ thí hay không. Đó là một chuyện. Chuyện thứ gì nữa đó, cách thanh trừng của Việt Nam đó, thì tốt, thanh trừng tham nhũng rất là tốt. Nhưng mà cái quan trọng đây nó không phải là dập lửa. Lửa và phát lên mình tới nào mình dập chỗ đó, đó là thanh trừng. Nhưng cái quan trọng đây là phải gọi là ngừa cháy, chứ không phải là chữa cháy là trễ rồi. Không cháy chỗ này thì chỗ khác nó cháy nó khác. Mà nhất là tham nhũng nó lan tràn bên Việt Nam. Vấn đề là cái hệ thống thay đổi để ngừa cháy, để bớt tham nhũng. Mà hiện tại đó là không có cái phương pháp đó, họ chỉ bên ngoài nhìn vào thì nó là tốt, nhưng mà họ cũng có thể nghĩ đây là cái hệ thống thanh trừng và thanh toán lẫn nhau. Nhưng mà thanh toán tham nhũng thì là luôn luôn tốt, nhưng mà cái vụ gọi là Trương Mỹ Lan và SCB nó quá kinh khủng, 3% GDP. Thành ra đó là cái vấn đề giải quyết tham nhũng của Việt Nam mà không đi vào gọi là cái căn nguyên của nó để mà ngừa cháy, mà chỉ là chữa cháy mà thôi thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và quý thính giả một cuối tuần luôn luôn thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.